Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy thì tại sao bây giờ chúng sinh lại đau khổ quý vị? Phật tánh hay là Phật thiệt? Phật tử, nói thì nghe chứ không lát ngủ rồi. Bây giờ tất cả chúng sinh có Phật tánh hay tất cả chúng sinh có Phật thiệt? Mà Phật tánh có phải là Phật chưa? Chưa phải Phật. Rồi sẽ thành nhưng mà không biết chừng nào. Giả dụ như bây giờ cái Phật tánh này nè là cái không sanh không diệt, cái trong sạch hoàn toàn, thì tại sao bị nhiễm? Tại sao bị nhiễm? Cái này nè nó trong sạch nè, tại sao nó nhiễm? Do nó khởi. Cái này duyên, cái kia duyên, cái duyên, cái nợ duyên. Thuyết của nhà Phật là thuyết duyên sanh. Thuyết của nhà Phật là thuyết duyên sanh. Hễ cái một có thì phải có cái thứ hai và có cái không. Mà hễ có cái không thì phải có cái một, đó là số thứ tự, số tự nhiên. Cái này có, cái kia có. Do không sanh không diệt mà nói không sanh không diệt, mà có cái không thì chắc chắn có cái một. Cho nên ai mà lại hỏi là mày có quán bài không, nó không là biết có. Nghĩa là sao? Là nó lo cãi liền à. Còn tự nhiên hỏi mày có quán bài không, cái mà nó mình trợn mắt nó bây giờ nó ủa sao kêu con vậy ta. Cái sự kiện mà có hay không nó nằm đâu ra? Tự nhiên ở trong chùa ta đang tu học, từ sáng giờ cái vô hỏi mày có quán bài không, hỏi bụng mày có phù không, chứ tao không có nói không. Hiểu không quý vị? Ta đem người khác người ta tu đi, hỏi này có cái bài. Quý vị có nên trả lời là không hay là có không? Chắc tại sao đến hỏi mày đâu tới à? Mày đâu tới mà từ sáng ta ngồi để ta tu, giờ mình hỏi ta có cái bài. Chứ mình không có trả lời là không hay là có. Hỏi mà trả lời không nghĩa là mình biết cái chỗ nào đó bánh bài mà mình không có quán. Ở đấy không? Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi nói à, Phật dạy cho chúng con biết rằng tất cả chúng con đều có cái Phật tánh, có nghĩa là có khả năng. À, vậy là Phật tánh là cái gì? Phật tánh là khả năng thành Phật. Phật tánh là khả năng thành Phật. Vậy là cái khả năng thành Phật này nó nằm ở chỗ cái khả năng đó đó. Có thể là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, tất cả quý Phật tử đều có thể xuất gia và giỏi hơn thầy. Này đã rồi. Tất cả quý vị đều có khả năng giỏi hơn thầy. Ai giơ tay lên? Cái này có thể mà không dám nói. Phải không? Nội có thầy lấy thầy ra thầy nói, chứ thầy đâu có lấy Phật ra thầy nói đâu. Mình nói mình có khả năng thành Phật thì hồi nãy dám nói. Mà giờ thầy nói là có khả năng bằng thầy và hơn thầy, không dám nói. Tại sao vậy? Tại đuối. Dí là thầy đuối. Vậy thì theo quý vị nghĩ ra cái Phật tánh này là cái mà cái khả năng thành Phật chứ không phải là Phật. Vậy thì tất cả chúng sinh sẽ thành Phật thì cái khả năng này có nghĩa là chữ sẽ, đúng không? À, cái chữ sẽ này cho biết chúng ta một tiến trình đã đang rồi mới sẽ. Đã là chỉ cho quá khứ, đang là chỉ cho hiện tại, sẽ là chỉ cho tương lai. Vậy mà khả năng thành Phật đó là sẽ. Tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Tất cả những đứa bé từ 1 tuổi cho đến 11, 12, 13, 14, 15 tuổi là nó sẽ có khả năng sanh con. Mà không đứa nào thương nó có sanh được đó. Phải không? Có nghĩa là nó có khả năng. Còn nó sanh vào nước nữ dương. Ờ có, người ta nó uống nước suối. Nước nữ dương nó uống nước với suối lên phải không? Xong hả? Ủa hồi đó anh ở bãi sao vậy? Thầy nhớ cái đó là suối mà. Rồi, vậy là chúng ta biết là có khả năng, có nghĩa là sẽ thành chứ không phải là thành được. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng cái mà nó sanh ra từ trong cái không của Phật tánh. Thật sự ra là chúng ta là một con số không rất là lớn từ vũ trụ vạn hữu. Tất cả sự vật hiện tượng đều từ cái không này mà sanh. Như vậy thì đòi hỏi cái vòng luân hồi nó có phải là con số này không? Cái vòng luân hồi là con số này. Mà vòng luân hồi nó cũng giống như 12 nhân duyên chứ gì đâu. Giống như 12 nhân duyên. Đây là vòng luân hồi. Luân, luân là bánh xe, hồi là trở lại. Như vậy tại sao ta phải vẽ thành một cái vòng? Là bởi vì nó luân. À, chúng ta định nghĩa luân là bánh xe. À, luân là bánh xe, hồi là trở lại. Cái bánh xe nó quay một vòng rồi nó cũng trở lại cái chỗ đó. À, cho nên chúng ta có cái bài ca: em ơi trái đất xây tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Thế nào mà gặp? Trái đường trời nắng mưa. Như vậy thì ở đây bớt ngủ rồi đó. Cái vụ mà lâu lâu làm câu á. Rồi, thế đây là con số 1, hay là con số này nó chỉ cho Phật tánh của chúng ta? Mà Phật tánh của chúng ta thì đây là mặt bên kia của vô minh. Vô minh tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp tâm. Bài này là của chính đạo ca, của Quyền Giác Thiền Sư. Vô minh tánh tức Phật tánh, như vậy Phật tánh là cái bên kia của vô minh. Cũng mệt đó không? Cái này mới chính là cái mệt nhất mà chúng ta phải tư duy về vòng luân hồi này. Vô minh tánh tức Phật tánh nghĩa là số 1 này là con số Phật tánh của chúng ta. Nhưng Phật tánh này nó nằm ở đâu? Nó là cái mặt bên kia của vô minh. Vô minh duyên hành, còn số 2 là hành. Vậy thì do vô minh mà sanh ra cái hành này, do không biết mới mò mò sờ sờ không thấy được, bắt đầu mới suy nghĩ giờ mình muốn đi đâu nữa. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy là những người mù người ta đi rất là bình yên, những người mù người ta đi rất là bình thường, còn mình không thấy đường, còn mình mà sáng dậy xe kia đi thế nào được cuối cùng, còn người mù sáng dậy đi đâu có đụng đâu. Họ không có mắt thì lại là họ có một cái chức năng khứu giác, một chức năng thính giác, một chức năng cảm giác, nghĩa là cái khả năng mà nghe được là có thể có một chướng ngại vật. Cái cảm giác họ có thể biết được một chướng ngại vật trước mặt. Cái đó là họ nhanh hơn mình. Hành duyên thức, cái thứ ba, hành duyên thức. Như vậy thì cái hành duyên thức hay là hành sanh ra thức đó, vô minh này nó sanh ra những hành động của sự thiếu hiểu biết. Những hành động này nó lại có một nhận thức theo cái kiểu của vô minh. Cái này là vô minh sanh hành, hành là con của vô minh, hành nó lại sanh ra thức, thức là cháu ngoại, là cháu nội của vô minh. Thức là cháu nội của vô minh, cho nên nó nhận thức cái kiểu của nó, chứ không phải nó nhận thức cái kiểu của Phật tánh. Đó, mình tự nhiên cho nè. Có nghĩa là cái nhận thức của mình nó nằm trong cái chỗ vô minh này, chứ không phải nhận thức của mình nó nằm ở chỗ Phật tánh này. Nhớ như vậy là để đừng có sai lầm trong lúc mình nhận thức và mình cho rằng đó là đúng. Thức duyên danh sách, danh sách là bốn. À, thức duyên danh sách. Vậy thì cái duyên danh sách này là do nhận thức mà sanh ra. Vậy thì nhận thức sanh ra danh sách, cho nên từ tâm sanh tướng, tướng tự tâm sanh. Dòng luân hồi này nó sẽ trở lại do danh sách này mà tạo thành thức đó. Rồi, danh sách sanh lục nhập, số 5 là lục nhập. Lục nhập duyên xúc, số 6 xúc duyên thọ, số 7 thọ duyên ái, số 8 ái duyên thủ, số 9 thủ duyên hữu, số 10, 10 duyên sanh số 11, sanh duyên lão tử số 12. Trời ơi, do mình ở đây mình xài ít quá cho nên cho nên nó dư hơn nhiều. Cho nên lúc đầu mà mình có tiền mình xài ít thì thấy nào sao nó cũng dư. Hay không quý vị? Hay không? Mình có tiền nhiều mà mình xài ít thì tự nhiên nó dư nhiều lắm. Có khi mình xài nhiều quá tới đây nó dư. Rồi, bây giờ chúng ta coi cái dòng luân hồi này nó cũng phải là 12 nhân duyên. Mà bây giờ thầy muốn đặt nó vào cái chỗ luân hồi để mình coi có cái Phật tánh này là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì tại sao bây giờ ta là chúng sinh rồi mai mốt ta thành Phật nữa và thành Phật nữa rồi thử đặt câu hỏi rồi có trở lại chúng sinh hay là không? Có không quý vị? Sao biết này? Có không? Rồi bây giờ giả sử mình nói vậy nè. Cha mẹ sinh ra con sinh ra cháu sinh ra chắc sinh ra chết. Cái này là tôi học đàng hoàng nè, chứ không phải tôi đặt ra đâu. À, con cháu chắc chết có nghe gì không? Có phải không? Chứ còn nữa tôi không biết. À, vậy thì tôi hỏi quý vị nè, cha mẹ sinh ra con sinh ra cháu chắc sinh ra chắc chết, vậy thì mấy đứa này ở đâu mà có, từ đâu mà ra? Phần lớn là do cha mẹ này sinh ngược xuống rồi, cho nên có khi cha mẹ này ha xong rồi sinh con nuôi con xong rồi có cháu thì lại nuôi cháu nữa. Tôi không biết tới chết rồi tới chắc là có nuôi hay không, nhưng phần lớn tới cháu là bắt đầu nuôi cháu và thương đứa cháu này ghê gớm lắm. Sau khi thương đứa cháu này ghê gớm lắm cho nên chết rồi sinh lại làm con của nó, sinh làm con của nó, cái bắt đầu sau khi mà nó có con, cái nó chửi con, nó mày chắc bà nội con. Có không? Nhận cái chửi nó vậy, nó đứng nó giòn, nó không lẽ nó thiệt. Phải không? Cho nên cái dòng luân hồi lẫn quẩn. Mà lần trước khi mà tôi nghe được cái câu chuyện mà ngài Văn Thù Sư Lợi đó, ngài đi, ngài giả điên giả khùng, ngài đi về phố, ngài mới thấy một cái đám cưới, thì ngài nhảy lên, ngài vỗ tay, ngài la lên, ngài nói: trời ơi, cái đứa con nó đi lấy bà nội, cái thằng con trai nó đi cưới bà nội. À, cái thằng cháu này, con trai có nghĩa là cháu đi cưới bà nội, mà nó là giết cha mẹ đó, vì cha mẹ nó là hai con heo, thì nó giết hai con heo đó làm đám cưới, cho nên thằng này nó giết hai con heo chính là nó giết cha mẹ nó, vì cha mẹ thương nó cho nên quanh quẩn nó, cho nên tái sinh làm hai con heo. Nó mua hai con heo về để nó nuôi, mai mốt nó làm thịt để đãi đám cưới. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi nói, ngài vỗ tay, ngài cười quá trời, ngài nói: đứa cháu cưới bà nội mừng ba mẹ. Trời ơi, nó da cày nó dí chạy chạy. Thằng đó tôi đóng da là quý vị. Bởi vậy cho nên quý vị mà có lộ, nếu quý vị mà lỡ có thấy như vậy, tiền kiếp quý vị thấy tiền kiếp người ta cũng không được nói. Mà cách đây chắc là cũng khoảng 20 năm, lúc tôi đi tìm đạo lang thang khắp chốn thì tôi có nghe chuyện này ở miền Tây. Tôi nghe ở miền Tây có một người nói rằng là ra đường còn thấy con này con kia, thấy người ít lắm, nghĩa là thấy con này con kia không, hơn quá tôi không thấy. Tôi thấy tôi dám giảm mới lạ. Thì theo quý vị nghĩ là nếu thấy như vậy thì quý vị có thiện cảm hay là ác cảm? Khó lắm. Cỡ như mà thấy được như vậy là nó khổ hơn là vui. Nó khổ hơn là vui. Còn một câu chuyện trong vòng luân hồi nữa là cái gia tộc đó nhiều đời mà là đồ tể giết theo, nhiều đời là đồ tể. Thì cái ngày mà làm đám giỗ cho ông bà, cái ngày đó là lấy cái ngày kỵ giỗ chung cho chủ quyền thất tổ, thì cứ ngày đó là đem heo ra giết. Thì chủ quyền thất tổ cứ như thế mà lộn ngược trở lại để đầu thai làm heo để chính cái ngày đó đem ra giết. Cho nên tôi nói cái luân hồi này quán chiếu tôi thấy tôi cười luôn. Tôi nói chắc là hồi nhỏ tôi cắt cổ, tôi ngắt đầu ba con dế chui đầu vòi, không nhớ hồi nhỏ tôi ác thiệt chứ. Dế mà nó đá mà nó nụt thịt, quấn cái giò nó quay dắt cái giò, cái dấn cái giò bên kia quay nó giang luôn, cái quấn cái đầu nó quay chồng, quay cho nó chống mặt là đá, rồi cái nó đá thua ngắt cái đầu nó làm đồ yêu cho tôi ác ghê luôn. Thiệt tôi ác. Sáng hối trước bình minh, ai ác nữa giờ đây lên. Vậy là toàn là người thiện ngồi dưới đây không, xin sáng hối. Tôi ác có 17 năm mà tôi nghĩ ác của tôi nó chồng thành núi. Còn có nhiều người ác 71 năm chưa chịu tu này. Đó, cho nên là giờ này mà lo tu đi. Hồi nhỏ tôi nghĩ là mình chắc là giỏi lắm á. Bởi vì mình làm cái gì cái mình thấy là sao mà mình làm được quá hả? Làm ác á, mấy cái chuyện ác làm được hay lắm. Giờ này giờ tốt. Nói tôi cảm ơn cái bệnh xém chết. Chứ nếu như mà tôi không có cái bệnh xém chết đó chắc giờ tôi ác được dữ lắm. Cho nên có nhiều người mà bệnh ung thư á, hay là còn nhỏ mà bệnh tật á, mà để mà có cái duyên để đi tu á, cái đó coi chừng là cái phước chứ không phải là cái họa rồi. Không phải là tại cái họa mà mình bệnh mình đi tu. Hồi nhỏ tôi nghĩ tôi bệnh là tôi có cái phước. Bệnh mà sanh phước đã không? Quý vị nghe ông Quỳnh Phú Sổ không? Có phải là hồi nhỏ ông bị bệnh? Bệnh thương đó tôi đọc lịch sử tôi thấy là ngài bệnh rất là nhiều. Sau đó lớn lên ngài ngộ pháp và ngài đi truyền pháp trở thành giáo chủ. Thật sự ra là hồi nhỏ tôi bệnh có thời gian ngắn thôi, nhưng mà xin thưa hồi đó mà cỡ mà thuốc đau bao tử, quý vị hỏi thuốc nào tôi trị pháp ấy. Bao tử tôi muốn banh luôn, loại nào tôi cũng uống hết trơn. Uống cỡ nào cũng có, thuốc viên, thuốc nước, thuốc gì đó, thuốc ngại. Cái gì cũng uống hết, mũ đủ, mũ sung. Trời, người ta bày cái gì tôi uống hết đấy. Uống xong mấy chết. Giờ này tôi mới biết đừng hòng bài tôi chuyện gì. Cái người mà mới mộ đạo cũng vậy, ai kêu cái gì cũng tu hết trơn. Còn giờ này đừng hòng vụ tôi. Tôi tu theo kiểu của tôi. Hồi sáng tôi đã nói và thượng từ thông một độ rồi phải không? Tôi rất là hạnh phúc vì khi tôi là học trò của hòa thượng từ thông, hòa thượng vô chánh điện, các cái chùa thỉnh hòa thượng vô chánh điện giảng, Thế thì hòa thượng nói tôi bị không móc, tôi bỏ giấy móc được. Các cái chùa nói hòa tôn thỉnh hòa thượng bỏ giày ra, hòa thượng nói không. Thế đi nghe cái tượng Phật, cái mọi người nói con sau hòa thượng đi nghe tượng Phật, hòa thượng không cúi đầu. Hòa thượng nói tôi mấy ông Phật thiệt, còn cái mấy cái tượng đó là xi măng nó nắn ra cái biểu tôi cúi không. Hay không? Tờ nó đem một cái cùng ngủ cái nó thổi lên thành ông Phật, cái biểu tôi lại
cùng vừa.
Tao mới là ông Phật thiệt. Còn cái cùng ngủ nó thổi ra cái bắt tao lại, mắc mớ gì vậy? Đức Phật dạy cho chúng ta tu một đời sống hạnh phúc an lạc, có sự hiểu biết, chứ đâu phải cái cùng ngủ thổi lên thành tựu và cái ngồi nó lại. Đâu phải là cái gốc mít cho nên ngồi nó đột biến thành tựu Phật, chứ bắt đầu mình phải về lại. Mày sẵn quá. Trời. Ông nội tôi nói mấy cái chuyện này tôi đâu có dám nói. Quý vị thấy không? Sư phụ mà ta kêu đó. Tôi nói chứ tôi bước lên. Thấy không? Sư phụ ơi, con thấy Phật. Khi mà bồ đề tâm chúng ta nó vừa mới phát á, quý vị thấy không? Là thấy cái tượng Phật vẽ bằng tranh chúng ta cũng cung kính nữa. Cái đó là lòng cung kính của chúng ta. Nhưng mà thật sự ra xét á, thì theo quý vị nghĩ coi là đúng hay là sai? Cái đó là lòng cung kính của chúng ta đối với Phật thôi. Nhưng mà thật sự ra Phật có thiệt không? Giờ nó vẽ tùm lum, giờ nó khác tùm lum thường á. Giờ tôi hỏi quý vị coi, ai mà hỏi tôi là hai cái tượng đó là tượng nào là Bồ Tát Quan Âm, tôi đâu có dám nói vì hai tượng khác nha. Rồi cái nào kia hỏi có tượng người kia nó cũng khác hai tượng này, thì cái tượng nào mới là Quan Âm thì tôi biết, tôi thành Phật liền. Một ngàn cái tượng khác nha. Giờ quý vị hỏi coi tượng nào là tượng thiệt mà thật sự ra Quan Âm, có phải vậy không? Phải vậy không? Không, trời ơi, Quan Âm Bồ Tát là người nam, là mở ngửa đi. Hiểu không? Ngài quá thân, Ngài thị hiện ra. Thấy không? Như vậy cái luân hồi này nè, ở đây hồi nãy giờ tôi nói lần quần là tôi muốn nói sự luân hồi này. Chính Hòa Thượng nói rằng, vậy thì quý vị suy nghĩ coi, Phật có còn hiện trở lại không? Phật có quá thân trở lại không? Quá thân trở lại có nghĩa là có hiện ra không? Vậy thì hiện ra thì có phải là luân hồi không? Thấy không? Hiểu cho rõ ràng nha. Phật vẫn trở lại để độ chúng sinh chứ đâu có bỏ. Tôi biết là ở trong đây quá thân của Phật nhiều lắm nè. Tại chẳng qua là bữa nay đi dự coi cô tôi nói làm sao. Chứ tôi nói xong rồi cái nó chung món gì. À đó tôi biết hết. Hỏi chị nói lại tôi nghe. Ôi chút, bà đó dễ ẹt nói chi. Thôi trời nó mốt nó. À vậy thì chính Hòa Thượng cũng cho chúng ta biết rằng là Phật vẫn còn trở lại để độ chúng sinh, mà hình tướng giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, cho nên là chúc quý các vị Phật ngồi trong đó. Chúc các vị Phật ngồi đây là để nghe thầy giảng. Thật sự ra là thầy có nhiều lúc tôi quán kiến như nè. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy như nè. Khi một người nào phát tâm nói kinh, giải thích kinh thì chư Phật hiện ra làm thính chúng. Có không? Thật sự ra là hồi sáng là ít hơn nhiêu đây. Giờ này Phật hiện ra 1/3 nữa hay không? Tới giờ giảng đã nhiều hơn nè. Còn bình thường ở hồi sáng là ít hơn. Đúng không quý Phật tử? Rồi, biết rồi. Phật hiện ra 1/3 nữa đó. Phật này biết phương Đông hay phương Tây, phương Nam hay phương Bắc, phương dưới hay phương trên. Rồi, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có nghĩa là chúng ta thành Phật. À, chúng ta tu thành, chúng ta tu thành Phật rồi, rồi chúng ta trở lại. Đó, thầy nói tới Phật. Thứ hai, thầy nói vòng luân hồi của Bồ Tát. Theo quý vị là Bồ Tát thị hiện vô lượng vô biên thân, nội có Bồ Tát Quan Thế Âm thôi là rất là nhiều thân ha. À, bây giờ nội có Bồ Tát Quan Thế Âm thôi nè, tôi lấy Bồ Tát Quán Thế Âm nè, Bồ Tát Quán Thế Âm mà tôi nói nè. Một là hộ pháp, hai ông Tiêu, quý vị đụng tới là Tiêu. Thứ ba là Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thứ tư là Chuẩn Đề. Thứ năm là Quán Âm Nam Hải. Quý vị không, cái tượng này nè là chúng ta thờ gọi là Quán Âm Nam Hải, người ta còn gọi là Quán Âm Lộ Thiên, hiểu không? Quán Âm Lộ Thiên là Quán Âm lớn để bên ngoài trước. Quán Âm Nam Hải là cứu độ chúng sinh. Quý vị có thấy cái hình mà ở ngoài biển á, à, đi biển, à, nếu ai đi biển chìm xuồng niệm danh Bồ Tát thì sóng tan hết liền, tà ma quỷ quái cùng điên niệm danh Bồ Tát thì nó liền chạy bỏ chiếc. Đó là Quán Âm Nam Hải, tay cầm bình cam lồ, tay cầm nhành liễu, tay cầm nhành liễu thân vàng rồi. À, thứ sáu là ai? Không, đại thế chí khác, Chuẩn Đề, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Nam Hải. Và trong cái Thiên Thủ Thiên Nhãn này nè, có 84 hình tượng. Ha. Còn trong cái bài Phổ Môn á thì nói vậy nè: ai cầu thân Phật thì Quan Âm Bồ Tát hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Ai cầu duyên giác ngày hiện duyên giác mà vì đó nói pháp. Ai cầu thanh văn ngày hiện thanh văn mà vì đó nói pháp. Ai cầu bích chi Phật ngày hiện bích chi Phật. Ai cầu đồng nam đồng nữ ngày hiện đồng nam đồng nữ. Ai cầu tỳ kheo ni u bà tát u bà đuôi ngày đều hiện ra tỳ kheo ni u bà tát u bà di vì đó nói pháp. À, có không? Ở Quan Âm ngồi dưới đây hết trơn. Dạ, con xin cung kính chào Quan Âm đang ngồi đây. Vậy thì chúng ta hiểu rằng Quan Âm có trở lại không quý vị? Nói đó là Quan Âm chứ thật sự ra là tất cả chư Bồ Tát đều hiện thân trở lại để làm chi? Độ chúng sanh. Vậy thì đối với chư Bồ Tát là luôn luôn quanh chúng ta, cho nên chúng ta có câu là Bồ Tát bất thối làm bạn lữ. Còn lỡ như quý vị ngồi gần một người nào đó mà số điện thoại là để tôi đi thêm một bữa có thôi không? Thôi nhưng mà vẫn là bạn chúng ta đúng không? À, thầy đọc lẹ mà cái số điện thoại đó là không tốn. Không tốn bao nhiêu bữa tới một bữa đó. Đó là hàng thanh văn Đức Phật đã chế nửa tháng tắm một ngày một lần, 30 ngày để tắm lần. Nhưng mà tất cả các vị này mà thị hiện ra, quý vị biết không, mùi thơm ngào ngạt tới điên hòa thượng đó quý vị biết không. Mà người ta phải đi tìm cái chất thải của ngài để người ta làm thuốc đó. Xe lên cục thuốc nha. Cái này là thuốc, này là trị bá bệnh á. Nó còn hay hơn là cái cây đa của chú Cùi nữa đó. Đừng có giỡn nha. Hồi đó tôi đọc về các vị tăng mà gọi là cao tăng trị thiện đó. Quý vị biết không? Quý vị coi mấy cái cao tăng thiện nha. Có những vị mà vô núi tu đó, quý vị ăn lá cây không à, cái thân của ngài nó cũng xanh như là lá cây vậy đó. Nhưng mà khi ngài đi phân á, là người ta đi tìm cái phân đó ta trị bệnh, ngài giấu mình chết luôn, giống như mèo đó. Lắm. Tìm để làm thuốc á. Mà các vị thanh văn này chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng, chúng ta có thấy là các vị La Hán đi cứu độ chúng sinh không? Sau khi nhận một bữa ăn, La Hán hỏi thí chủ muốn hỏi gì. Thí chủ mới xin La Hán là: mẹ con đã thét không biết sanh về đâu. La Hán bèn nhập định coi các bà đó ở đâu. Nghĩa là các bậc thanh văn này đi đến đâu làm lợi ích cho chúng sinh ở đó, đúng không? Vậy thì các vị đó vì lợi ích cho chúng sinh, các vị đó có ngồi yên trong niết bàn không? Thầy có dạy rồi, hai loại niết bàn của thanh văn. Một gọi là bất hồi tâm độn a la hán, còn này là đại a la hán. Hồi tâm đại a la hán, các vị này là các vị hồi tâm, mà hồi tâm thì cũng giống như là trở lại. Cái tâm của các ngài trở lại cho nên gọi là các ngài là đại a la hán. Còn bất hồi tâm gọi là độn a la hán, là bất hồi tâm. Bất hồi tâm có nghĩa là tâm của các ngài không muốn trở lại để độ chúng sinh, cho nên ngài nhập niết bàn này là vô trụ xứ niết bàn. Cho nên các ngài không ở đâu hết, nhưng mà các ngài không muốn độ chúng sinh nào hết. Cho nên bây giờ một số vị tu tập mà vẫn không muốn lợi ích cho ai hết thì các vị đó cũng như là độn tu, chứ không phải là đốn tu. Đúng không? Có nghĩa là tu chỉ tu cho riêng mình thôi, không có lợi ích gì cho ai hết, gọi là độn tu. Còn tu lợi ích cho mọi người gọi là đại tu. Cái đó hai từ đó tôi mới đọc. Quý vị xài cũng xài thôi. Rồi bây giờ hàng thanh văn rồi, tôi nói cái thứ tư là tôi nói tất cả các vị tổ sư. Tôi mới ở bên hồi sáng tôi có nói là ở bên Sydney tôi có mở hai lớp, một lớp là tôi dạy về lịch sử tổ. Thì theo quý vị là các vị tổ sư có phát nguyện trở lại không quý vị? Có không? À, tôi nghe một đĩa của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Giác Hạnh, khi tôi ở bên bên Úc, tôi có gặp Hòa Thượng, tôi có được dự một buổi lễ Hòa Thượng giảng. Sau khi Hòa Thượng giảng xong thì Hòa Thượng giảng có nửa tiếng, tôi lên tôi nói thêm nửa tiếng nữa. Thế là chia hai. Bữa đó Hòa Thượng mệt. Tổ sư thì tôi có nghe Hòa Thượng nói là bây giờ này Hòa Thượng chuyển qua đó, sau khi mà mình mất rồi, mình có cái pháp danh á, mình có quy y rồi đó, thì qua bên kia kìa, mình được đi học với Hòa Thượng Thiện Hoa. Có ai nghe không? Quý vị có nghe thì chuyện này chưa? Chưa hả? Nhờ đăng ký học đây. Cho nên thầy mới nói vậy nè, ở bên đây có chú Tiểu Thiện Xuân. Tự nhiên sao mình có chữ thiện gần giống với Hòa Thượng kìa. Ở bên này có Thiện Xuân, còn ở bên kia có Hòa Thượng Thiện Hoa. Mà Hòa Thượng có nói rằng á, là nếu như ai mà không quy y á, là qua bên đó không có học được đâu. Mình có quy y thì mình đi cái đường khác, còn không quy y đi đường khác đó. Ai chưa quy y chiều nay làm liền lẹ lên. Hiểu không? Đồng ý chưa? Anh đi cái đường anh, tôi đi đường. Ở bên kia thế giới, bên kia thế giới có Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng cũng đang dạy bộ Phật học phổ thông ở bên đó. Nhưng mà đối với các vị tổ thì tôi lại thấy vậy nè, trong cái vòng luân hồi này tôi ngồi tôi tư duy, tôi mới cảm nhận được rằng tổ có vị là sanh mang trong bào thai 60 năm ở trong thai 60 năm mới sinh ra. Có vị thì 50 năm nằm một chỗ, không đi đâu hết, không nói tiếng nào, đợi tổ đến nói kệ, thừa tức bắt đầu truyền pháp luôn. Quý vị thấy đã không? 50 năm không có đi, không bước một bước, không nói một lời, nhưng mà khi gặp tổ đến rồi đó thì mở miệng nói kệ, sau đó được truyền tâm ấn và thành tổ. Như vậy thì tôi cũng trân trọng thông báo cho quý vị biết là tất cả chư tổ đều trở lại để tiếp tục nói pháp nữa. Thấy không? Cho nên ở đây nếu ai là người mang sứ mạng của tổ, lên luôn, đi liền đừng để muộn. Rồi thứ năm, cái người phát đại nguyện, người tu, người tu mà phát nguyện độ sanh. Theo quý Phật tử, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện lớn hay nhỏ quý vị? Ngài Địa Tạng Bồ Tát có ngồi trong đây không? Sao không? Phải không nè? Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là nếu như chúng sinh mà độ chưa hết thì Bồ Tát có chịu thành Phật không? Không, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Do vậy mà Bồ Tát Địa Tạng bây giờ vẫn còn ở lại để độ chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh ở đâu? Địa ngục ở đâu? Địa ngục gần ở đây. Lát nữa ra ngoài đường nghe cái gây lộn là biết có địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện liền. Như vậy thì các sự phát nguyện này chính là con đường để trở lại độ chúng sinh tiếp. Phải không nè? Như vậy thì người nào, người tu nào phát cái nguyện lớn, phát nguyện độ sanh, thì quý Phật tử hay là chư Tăng, Tăng Ni hay là Phật tử đều trở lại. Tăng Ni hay là Phật tử đều trở lại độ sanh hết, chứ không riêng một người nào. Vậy thì thiệt, bắt đầu thầy thấy tới thứ sáu. Thứ sáu là hai người yêu nhau. Này hướng tài thần lắm. Bên kia thấy không? Số 6, hai người yêu nhau, nhắm nguyện đời đời kiếp kiếp. Có không? Cho nào có tay coi. Nhắm nguyện đời đời kiếp kiếp. Vậy mà quay qua quay lại cái ly dị. Theo quý vị đời sao gặp nữa không? Ở đó mà không? Chạy đường trời ra khỏi nắng mưa. Hầu mới quen nhau, khi mới quen nhau anh ấy nắm tay em dặn dò. Cho dù buồn đời là bề sâu cháy lắm, dẫu xa nhau thì mình sát son một lòng. Nếu lỡ thế nào thì mình cũng không đổi thay. Sao mới hôm qua ngang đời ly dị. Đang ca nhạc Việt cái đi vô chữ ly dị cái mất trớn liền. Quý vị thấy trong cuộc đời này á, là cái chuyện đời nó lâm ly bi đạt. Nó gặp một cái chuyện mà trái tay gai mắt thì bắt đầu ly dị, thì cái cuộc hẹn mà đời đời kiếp kiếp là mai mốt cái quay trở lại lên. Mà quý vị biết không, có nhiều người trời nó hẹn người lắm luôn. Thời non hẹn biển không còn chỗ. Thì chính mấy cái này là cái mà quý vị phải sanh tử trả nợ nợ, dai trả dai trả dai. Mà tại vì á, ở đây nè, quý vị biết là cái văn hóa phương Đông mình hoặc là cái người Việt Nam á, sau khi ly dị rồi nó làm như là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà nước ngoài nó hay lắm. Ly dị rồi nhưng mà nó tới nó chơi, nó tối nó cũng ngủ lại à. Chơi kỹ ấy. Đó, nó chưa thêm. Mình cái Việt Nam mình mới qua mình rất là bỡ ngỡ, bởi vì nó là khi mà nó ở thì ở, còn không ở là nó là bạn rồi, chứ không có chuyện gì xảy ra, không có gì gọi là thù hận á. Nếu như mà em quan hệ thì ok, đồng ý, mình là vợ chồng, không tiền đó là làm đấy sao? Con cái nuôi chung, tiền nào làm đấy xài, họ không muốn nữa ly dị thôi. Mà nó ly dị là nó làm giấy cho đã vậy chứ nó ở lại, nó làm giấy cho có. Nó làm giấy vậy chứ nó không ly dị chứ đâu. Mà có nhiều người là làm giấy cho có nhưng mà vẫn không ly dị, có người không làm giấy ở chung mà nó ly dị à? Ở chung nhưng mà người ta đã ly dị, nghĩa là bản thân họ chẳng cần giấy tờ gì, ở chung không cần ở riêng gì hết, nhưng mà họ đã ly thân rồi. Cho nên bây giờ cái vai và trả này theo vòng luân hồi quý vị hết không? Hết không quý vị tử? Cho nên là đời này quý vị cố gắng nha, đừng có cái gì cũng hứa. Mà nhất cái lời hứa này nó có cánh nữa nha. Vì nghe có cánh chưa? Mà cái này, cái câu có cánh tôi mới học phải không? Có cánh có nghĩa là lời có cánh. Cho nên từ cái chỗ mà hứa với hẹn này nè, là con đường luân hồi còn quay trở lại. Cho nên nãy thầy mới nói giận thì giận, mà thương thì thương. Em sai đường anh không có chịu nổi, bởi yêu anh nên em bàn với con mẹ kể bên. Phải ngăn anh không đua thuyền ngược đường. Cho nên là mình biết là có nhiều lúc á, người vợ mà thương chồng á, mà không có dám nói trực tiếp với chồng bàn đâu không. Cho nên về nhà bị chồng quấn quá rồi. Tại vì sợ bàn với chồng không được, cho nên bàn với bà hàng xóm. Cái này thầy nói 6 cái rồi phải không? Rồi bây giờ thầy nói cái vấn đề mà cái người học Phật cũng như là các thầy cô giáo, cái việc luân hồi của các thầy cô giáo có hay là không? Tại sao mà tuổi trẻ nó sanh ra nó lại, ngày xưa thầy nghe nói có cái câu là ông bà già mình á, là khi mà thôi nôi á, khi mà con đứa trẻ đó mà nó đến ngày thôi nôi á, là ngày xưa đó có đầu cha mẹ ông bà mới để kéo lược gì nữa, viết gì nữa, viết với tập gì nữa, xôi nữa, không lẽ nó bán xôi ta cái gì đất, có đất nữa không? Nó bò lại mà nó lụm cục đất giá mai món nó thành cò. Cò đất vàng có không? Cái gì nữa? Tiền. Tóm lại là còn nhiều lắm mà như đó đi. Cái này có phải là tìm ra cái luân hồi của nó không? Có nghĩa là tìm ra kiếp trước của nó để coi biết kiếp trước nó là cái gì, bây giờ nó bò tới nó lụm cái gì là mình biết sau này nó theo cái nghề đó. Đồng ý không vậy? Một nào nó tới chẳng kiếm gì. Vậy là giờ này thầy biết là cái người nào mà thường ngồi trên thầy cũng biết đời trước như thế nào, còn cái người mà thường ngồi ở dưới thầy cũng biết đời trước ra sao luôn. Hiểu không? Có nhiều người ngồi khúc giữa thì cũng biết lý do luôn. Học đài thi mạng vào bạn hai bên. Cho nên là quý vị cũng là thôi nói. Cái này nó trở thành là bối. Có phải vậy không? Bối có nghĩa là coi lại cái tiền kiếp của nó ra sao. Vậy thì tất cả chúng ta khi sinh ra chúng ta đã có mang quá khứ chưa quý Phật tử? Có chưa? Chúng ta có mang cái quá khứ rồi thì không thể cái quá khứ này mà ta ngồi ta nguyện tùm lum tà la mà ta không làm gì hết. cái dòng luân hồi đó nó là kết quả mà chúng ta làm chứ không phải là nguyện. Cái làm, cái nguyện này chỉ là cái định hướng thôi nè. Nhưng mà cái làm này mới là cái quan trọng nè. Và làm như thế nào, cái đó là cái phương pháp. À, làm như thế nào? Làm như thế nào đó chính là phương pháp mà tất cả chúng ta cần phải biết. Người xưa có dạy làm không tính, làm lính suốt đời. Mà thầy không biết thầy có tính toán không mà sang giờ cứ làm lính. Ý như nãy thầy nói rồi đó. Em xin biểu mình ngồi, biểu mình niệm Phật niệm. Nó thôi nghĩ, Cho nên mình nghĩ là cái lộ trình này mình phải có phương pháp. Còn nếu như mà mình không có phương pháp là không mệt lắm. Mình nguyện cho nhiều đi, rồi cái đời sau mình quay trở lại. Quý vị biết không, hầu thôi nôi đó là cha mẹ có thử rồi. Nhưng mà lấy một ví dụ đi, hồi thôi nôi á, tôi mò tới cái hũ vàng mà lớn lên ba mẹ tưởng là tôi đi buôn bán vàng, ai về mặc bộ đồ vàng. Đã cũng có lý, nhưng mà cái vụ này đốt không ra. Thầy bói bó tay. Có nhiều người là học từ nhỏ lên tới đại học, hầu thôi nôi ba mẹ cho bò lấy cái gì đâu có nhớ đâu. Lớn lên ba mẹ cũng không nói, để thử coi nó có giống như hầu nhỏ nó bò nó lấy hay không. Nhưng mà lớn lên rồi đại, nó tới đại học rồi mà nó dò cái đầu nó cũng không biết chọn ngành gì nữa. À, 1, 2, 3 nó chọn cái ngành mà muốn nó làm ngành khác. À, nó chọn ngành kế toán mà muốn tưởng sao nó ra đi xây đi làm thợ hồ. Như tại tại thế kế toán nó đông quá mà không thuê làm, mà muốn ra bán bánh. Vậy thì theo quy luật nhà giáo, là theo quý vị nghĩ là nhà giáo đã có phát nguyện chưa quý vị? Đời trước có phát nguyện chưa để đời này làm cái ngành giáo dục có không? Vậy thì quý vị nghĩ coi là thầy, là thầy tu đời trước thầy có phát nguyện chưa? À, vậy là đời trước cũng đã có phát nguyện rồi, cho nên đời này đi tu nó mới ổn. Còn đời trước chưa phát nguyện, đời này đi tu nó chập chờn lắm. Nó cũng giống như là sống mà, sống điện thoại ở cái vùng sâu vùng xa, lúc có lúc không. Cái người tu mà không phát nguyện nó cũng như sống chập chờn vậy đó. Vậy cái phát nguyện này nó đòi hỏi cái tâm quyết không quý vị? Đòi hỏi không? Cái tâm quyết nó có cái ý chí, mà từ cái ý chí này nó sinh ra những cái nghị lực phi thường, làm cho người ta vượt qua mọi cái khó khăn. Chứ người mà không vượt qua mọi cái khó khăn làm cái ngành nhà giáo này khổ ghê luôn đó. Quý vị biết là bữa hôm tôi định hát cái bài mà khi thầy gì đó, khi thầy viết bản bữa phấn hả, bữa nay nó mới cho tôi viết phấn. Rồi mấy bữa hôm tôi viết bằng bút lông, tự nhiên bữa nay nó cho tôi viết phấn, vì hồi sáng nó đọc cái bài cảm tưởng ví dụ phấn phấn. Nhưng mà quý vị thấy trên đầu tôi có phấn chưa? Hát cái câu này nó tới cái chỗ đó nó khó hát ghê luôn. Khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bụng giả, có hạt bụi nào rơi trên. Kiếm hữu ra. Rơi trên cái chỗ nào kiếm hữu ra. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Thầy có tóc đâu mà rơi, cho nên thầy kiếm coi nó rơi ở đâu. Như vậy thì thật sự ra thầy rất hạnh phúc khi mà những người ngày xưa đó mà đi làm cái ngành giáo dục đó là thôi chưa đói. Ngày nay cái ngành giáo dục là một ngành mũi nhọn. Ngày nay ngành giáo dục với ngành y tế là ngành mũi nhọn. Còn ngày xưa cái ngành giáo dục là ngành đạo đức. Thật sự ra cái ngành đạo đức thì nó nghèo ghê gớm. Cái gì mà nói tới đạo đức là eo ngờ eo, phải không? Nhưng mà bây giờ này, thật sự ra là khi mà tôi lên tới giảng đường đại học, tôi nghe cô giáo tôi nói rồi, thì lúc đó tự nhiên cái máu tôi nó sôi lên. Và cô giáo mới nói vậy nè, hồi đó là cô giáo triết học. Tôi nhớ, thật sự ra giờ tôi không nhớ tên cô giáo đó. Cô giáo dạy triết. Không nhớ cô giáo đó là tên gì, nhưng mà tôi nhớ rõ cô giáo đó người Bắc. Cô để trong tôi một ấn tượng, cô nói rằng Các em nhìn xem. Nếu như chúng tôi mà từ bé người biết không chịu học hành, thế thì bây giờ làm sao cho đứng ở đây? Úi giời. Thế thì các bạn cố gắng, các bạn đừng bao giờ mà nghĩ rằng có một ai đó đem cho chúng ta mà bản thân của chúng ta chẳng có chuyện làm cái gì. Bây giờ tôi thuộc lại cái đoạn này rất là khó ấy. Các bạn mà lúc đó là cô làm cho tôi có một cái gì đó nó sôi lên, là bởi vì nếu bản thân chúng ta không tự làm thì không thể nào mà chúng ta có một tương lai được hết. Thì cái tương lai đó phải là do một cái tâm huyết chúng ta. Chúng ta phải cái tâm huyết, một nghị lực. Cô giáo lúc này, cô giáo nói rằng một giờ mà tôi dạy cho các bạn là tôi dạy bằng lao động trí óc. Cái lao động trí óc này á, nó tiêu thụ calo bằng 100 lần lao động tay chân. Cái người mà không học hành gì hết, không học, nếu như mà đem lao động đó so với lao động của tôi, thì người đó 1.000, thì 1 giờ, 1.000 trên 1 giờ, thì tôi phải là 100.000 trên 1 giờ. Tại vì tôi học từ lớp 1, con cha ảo mè trừ thầy. Rồi bao nhiêu quần ảo tôi học từ lớp 1 cho đến hầu đó, hầu như là cổ là tiến sĩ. Cổ nói tôi là mất hết 24 năm. 24 năm tôi học, mà trong lúc 24 năm cái người ní mà đi làm lấy tiền rồi, thì bây giờ cái người ní phải làm để trả nợ cho tôi. Có nghĩa là cái người này nè, lúc trước đi làm thì bây giờ phải trả cái giá cho con em của mình đi học, trả cho cô 100.000 đồng một giờ, nếu người này là 1.000. Nhưng mà lúc đó cái bình quân 1 giờ của mình á, 1 giờ của mình là 5.000 đồng. Cái thời tôi đi học khoảng năm 2001, lúc đó 1 giờ là khoảng 5.000 đồng, thì 1 giờ của cô giáo đứng trên bục giảng, cô giáo tiết học đó là 500.000. Một tiết của cô đó dạy ra là 500.000. Mà cô không phải dạy một lớp đâu, một buổi sáng đi dạy cô bao nhiêu tiết, một tiết có 45 phút thôi. Mà 500 ngàn một tiết, cứ 2 tiết như vậy là 1 triệu. Thỉnh thì thỉnh, không thỉnh thì thôi. Giáo viên cơ hữu cũng được, giáo viên chạy xô cũng được. Giáo viên, hồi đó giáo viên triết học rất hiếm. Lúc đó một ngày như vậy cô có thể tạo ra 10 triệu cho đến 20 triệu là chuyện bình thường. Quý vị thấy không? Dạy ban ngày, dạy cả ban đêm. Trường đại học dân lập ở bên ngoài thuê cô dạy cả ban đêm, mà ban ngày cô dạy cô nước 3-4 ca, ban đêm cũng dạy 2 ca nữa. Cô này tôi biết chắc chết sớm, chạy sâu giống tôi. Đây, thế là chúng ta hiểu rõ một cái lộ trình. Nếu như mà chúng ta không đầu tư thì cái việc của nó trong vòng luân hồi này chúng ta sẽ không có giá trị để trong tương lai chúng ta đạt được cái gì. Mà tôi mong rằng quý vị nên có một ý chí, một nghị lực để trong vòng luân hồi đó quý vị đạt được kết quả rất là tốt. Và cái điều thứ ba nữa, tôi cũng thông báo cho quý vị là cái óc của quý vị, cái trí của quý vị, nó tạo cho quý vị thành một cái nghiệp, mà cái nghiệp này là nghiệp phi thức. Cái nghiệp này có thể đời này chúng ta hơi khổ một chút, nhưng mà cái này nó truyền thừa, nó đem theo đời sau rất là dễ. Ở đây là tôi muốn nói cái ý nghĩa nhà giáo. Và khi tôi hiểu được cái luân hồi của cái trí tuệ đó. Còn bây giờ quý vị giàu có, quý vị có tiền bạc, quý vị có tiền, có vàng, có đô la, có vân vân và vân vân, nhưng mà cái này nè đem theo khó lắm, đem theo khó, nghe không? Cái đó mà để mà đem theo tích lũy ra đời sau khó lắm, vì đồng tiền nó dính liền khúc ruột, đúng không? Đồng tiền dính liền khúc ruột, mất một đồng là đứt một khúc. Dễ không quý vị? Dễ cho người ta không? Quá khó luôn đúng không? Mà cái tri thức mà đem cho người ta dễ hay khó? Dễ. Rồi, chúc mừng quý vị. Mong rằng quý vị hiểu cái điều này. Điều này, cái điều mà cái tri thức của nhân loại được luân hồi cũng giống như những gì Đức Phật dạy cho chúng ta. Đức Phật dạy cho chúng ta một dòng luân hồi. Nếu chúng ta có sự giác ngộ thì dòng luân hồi của sự giác ngộ này càng tăng lên theo thời gian kiếp. Kiếp này chúng ta cố gắng làm sao để phát huy sự giác ngộ của mình, để đời sau vòng luân hồi đó mang lại chúng ta một giá trị giác ngộ cao hơn, tốt hơn. Rồi, xin phép ai kính chào quý vị và các bạn.